Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Thú vị bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý bên kia đường dây. Thay mặt quý thính giả đài SBS xin chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, xin kính chào quý thính giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, cái vấn đề nóng hổi nhất là thưa anh, chính phủ đã loan báo những biện pháp giảm thuế để liên quan tới dịch bệnh coronavirus, thì nội dung chương trình này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đúng như là chúng ta đã dự đoán trước đó anh, là chính phủ phải đưa ra những cái chương trình kinh tế để mà nhằm cái dày dựng lại cái kinh tế, tại vì nó thị trường nó tất cả nó đều bị ảnh hưởng rất là nặng nề vì cái vụ mà coronavirus này. Thì trong ngày hôm thứ Năm 12 tháng 3 đó anh, thì chính phủ mới đưa ra những cái chương trình nhằm tạo ra cho nó giúp đỡ cái nền kinh tế, dịch dậy cái nền kinh tế đó anh. Thì một trong những cái mà lợi đó là liên quan tới về thuế, tức là cái tax benefit đó anh. Thì cái phần này đó nó có một số thì nó cũng có lợi cho đặc biệt là các giới tiểu thương và cái giới những cái người mà medium, tức là trung những cái business mà vừa đó, thì đó là những cái mà họ đưa ra những cái chương trình để mà nhằm giúp đỡ cho những cái người đó, để mà thứ nhất là tiếp tục cũng như là đầu tư hoạt động hoặc là giữ người lại trong công việc làm. Thì dĩ nhiên như chúng ta biết đó, là hiện tại bây giờ đó là có nhiều hãng xưởng, nhiều cái công ty, nhiều cái nơi làm việc đó, thì đó nó ảnh hưởng rất là lớn. Và có, mình cũng đã nghe nói nhiều về những cái mà trường hợp là những cái business người ta phải đóng cửa tại vì không có đủ khách hàng, hoặc và mình hoặc là mình sa thải nhân viên nhiều tại vì mình không có đủ việc làm, hoặc là cái nhu cầu nó không còn đó anh. Do đó là nó ảnh hưởng cũng rất là lớn, và như vậy đó, bởi vì họ mới đưa ra những cái dự luật này. Thì dĩ nhiên là hy vọng đó là trong cái sẽ đưa ra quốc hội để biểu quyết, thì hy vọng là có thể là trong cái cuối tháng 3 đó anh, thì là sẽ là cái ngày mà biểu quyết, thì có thể là sẽ được thông qua, nó cũng dễ dàng, tại vì đây là những cái mà để mà gây dịch cho nền kinh tế đó anh. Thì hy vọng là như vậy. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, đó là một tin liên quan đến các biện pháp kích thích kinh tế. Thì thưa anh, những cái điểm chính cho biết những cái hạn ngạch như thế nào các doanh nghiệp cũng như là các tiểu thương được hưởng lợi trong vấn đề này thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái đầu tiên đó là như chúng ta biết đó, là trong năm vừa qua đó là chính phủ có đưa ra có một cái đạo luật đó là nhằm cho phép những cái giới tiểu thương là cái thu nhập hàng năm là không quá 50 triệu, tức là $50 million đó, là có thể mua các cái bất động sản, những trang thiết bị đồ này nọ và lắp ráp trước cái ngày trong cái thời gian đó, thì sẽ được là khai khấu trừ toàn bộ, tức là cho đến cái số tiền là 30.000 trong đó. Nhưng mà từ ngày 12 tháng 3 trở đi cho tới cái năm 30 tháng 6 20 đó, là chúng ta có thể dùng cái tiền đó mà mua những cái những cái đầu tư nào đó để mà khai thuế đó, thì là tăng lên không những là 30.000 mà tăng lên là 150.000, tức là những cơ sở mà kinh doanh đó muốn mà đầu tư hoặc là có những cái trang thiết bị đồ mà tân trang lại đó, thì có thể mua bây giờ trong cái thời gian này đó, là sẽ tăng lên là 150.000 chứ không phải 30.000 như xưa nữa. Và cho đến là 30 tháng 6 năm 20 đó anh, đó là cái dự định. Và cái đặc biệt nữa là không phải là cho những người mà có cái thu nhập hàng năm là dưới 50 triệu mà thôi, mà bây giờ họ tăng lên là tới không quá 500 triệu, tức là $500 million turnover. Thì tức là cái này đó là nó đưa ra lớn hơn, nhằm khuyến khích cho các, không phải là giới tiểu thương không, mà giới trung thương đồ, cũng có thể là dưới, nếu mà cái thu nhập dưới 500 ngàn thì có thể mua trang thiết bị, dụng cụ hoặc là những cái gì mà liên quan tới công ăn việc làm của chúng ta, và cho đến là 150 ngàn, chứ không phải là 30 ngàn như xưa nữa. Thì đây là cái một cái cơ hội tốt để mà nếu mà chúng ta có muốn là cũng như là mua những cái trang thiết bị hoặc là những cái dụng cụ, những cái gì mà nó liên quan tới công ăn việc làm của mình, thì là mình được khai toàn bộ trong cái năm tài khoá này đó anh, tới 30 tháng 6 2020.
Dạ vâng. Thưa anh, thì sau đó thì có 15 tháng để đầu tư mà có thời gian có hạn chế cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Với những cái doanh nghiệp nào dưới 500 triệu thì thưa anh cái chuyện này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó, ngoài ra đó thì đó là họ còn cho phép đó, là tức là trong cái thời hạn đó là 15 tháng đó, là tức là tới 30 tháng 6 2021 đó, thì là mình có thể mình khai khấu trừ cho những cái chi phí mà liên quan tới cái mà installation, tức là bây giờ mình mua những cái trang thiết bị đó và cái tiền lắp ráp đồ này nọ đó anh, thì là họ cho mình khai là 50%, chứ không phải là theo cái dạng mà depreciate theo cái phần nhỏ mà thôi. Thì đó là họ cho, tại vì bây giờ đó là mua những cái đồ mới thì bây giờ đó là không những cái số tiền đó là mình được khai, mà những cái tiền mà chi phí lắp ráp đồ này nọ thì đó là cái đó là cái mà mình cũng có được khai thuế đó anh. Dạ thì cái đó là cho phép chúng ta những cái thêm cái phần đó để mà giúp cho thì cái số tiền đó.
Dạ vâng, nhưng mà một điều mà có lẽ là tin mừng cho giới tiểu thương vừa và nhỏ thì là cái số tiền là 25.000 đô la được miễn thuế, phải không anh?
Thì cái phần đó trước khi mà mình qua cái thay đổi đó anh, thì mình cũng xin lưu ý đây đó, là những cái tài sản mà để mà được hưởng cái phần mà chức cụ mà khai khấu trừ ngay lập tức đó anh, là đó là những cái mà họ nói là phải đó là những cái mà nó phải lớn, chứ không phải tức là mới, chứ không phải là những cái mà đồ cũ đồ đó anh. tức là second hand hoặc là buildings hoặc là capital works đó, thì là mình không có được khai khấu trừ ngay lập tức, mà cũng phải theo cái dạng là cũng như là depreciate. Ví dụ như capital works đó, là nó có một cái luật lệ khác nhau, thì đó là không có áp dụng, chỉ có những cái đồ mà new asset mà mình có thể mình khai được ra. Dạ còn cái phần mà anh nói về cái phần mà cho cái này á, là cái tiền mà cho chủ nhân, tức là đây là cái nhằm giúp cho các chủ nhân đó, là khi mà mướn người nhân viên đồ đó thì là chính phủ sẽ tài trợ một cái số tiền là 25.000 tối đa, chứ không phải là ai cũng được hết, và cái mức mà tối thiểu là 2.000 đồng cho những cái cơ sở kinh doanh nào mà có đủ tiêu chuẩn. Tức là cái này nhằm giúp cho những cái giới tiểu thương tiếp tục nhận người trong cái thời gian mà bị cái coronavirus này, thì cái số tiền mà nhận này đó nó còn thêm được một phần nữa là nó sẽ là miễn thuế cho chúng ta, chứ không phải tức là những cái chi phí mà chúng ta trả cho nhân viên đồ này nọ thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục được khai khấu trừ thuế, còn cái số tiền này là chính phủ cho chúng ta và sẽ không có phải khai thuế. Thì với cái phần mà này đó anh, thì cái điều kiện mà để mà được hưởng cái số tiền này đó, tức là những cái cơ sở nhỏ và trung bình, là những cái cơ sở với cái mức mà thu nhập đó là hàng năm đó là không quá 50 triệu, chứ không phải 500, là tức là 50 million đô la. Và cái quan trọng nữa là phải là có mướn người là sẽ được thì cái điều kiện để mà mướn người đó là coi theo cái điều kiện của cái năm vừa qua, là trong năm trước đó là mình có mướn người hay không. Và khi mà chúng ta đủ điều kiện thì chúng ta không cần phải làm gì, thì sở thuế họ sẽ trả cái tiền, được bỏ cái tiền đó cho chúng ta, giống như là cái credit cho cái activity statement tới đây, tức là ngày 28 tháng 4 năm 2020 này. Thì nếu mà những cái cơ sở nào mà đủ tiêu chuẩn để mà được hưởng cái số tiền này thì tự động sở thuế họ sẽ điều chỉnh lại cái phần tiền thuế mà chúng ta phải đóng cái tiền cái BAS cái tới này đó anh, là tới 28/24 sẽ đi đó, là sẽ được cái số tiền này tự động. Thì tức là thí dụ hầu hết đó là họ dự định đó là cái số tiền đó withholding của cái lương bổng của chúng ta, tức là những cái năm vừa qua đó là chúng ta trừ cái lương bổng là bao nhiêu, đóng thuế là bao nhiêu cho những cái nhân viên của mình đó, thì cái số tiền mà mình được hưởng lại đó là 50% trên cái số tiền thuế mà chúng ta trừ ra, và tối đa là 25.000 trong cái năm đó. Tuy nhiên những cái dạ cái nếu mà chúng ta không, ví dụ như là mình có mướn một vài người mà những người đó làm việc với cái phương cách là part time hoặc là casual, nhiều khi mình không phải trừ thuế họ, thì trong những cái trường hợp đó, tại vì mình có trả lương bổng cho những cái người này thì chúng ta cũng vẫn được hưởng cái phần lợi này. Nhưng mà với cái phần lợi này thì chúng ta chỉ nhận được cái mức tối thiểu mà thôi, là tức là 2.000 đồng trong cái phần tới đó mà thôi, chứ không phải là tối đa là 25.000 nữa. Tại vì mình không có đóng, thì tức là thông thường đó là họ nói là trả cái số tiền đó là 50% của cái số tiền thuế trên cái lương bổng mà mình trừ của nhân viên thì là họ trả lại. Nhưng mà tại vì mình có thể là những cái người mà có cái mức thấp hơn cái số tiền là dưới là 4.000 để mà mình được hưởng 2.000, thì chính phủ họ nói là cái tối thiểu là 2.000. Tức là nói một cái tổng quát đó là nếu mà chúng ta có mướn người và có trả lương bổng trong cái những cái năm vừa trong năm vừa qua đó, thì cái mức tối thiểu là chúng ta sẽ được hưởng cái quyền lợi là 2.000 đồng.
Nhưng mà cái thưa anh, cái tin mà quan trọng có lẽ nhiều người đang mong chờ đó là vào ngày 31/3 này số tiền sẽ là 750 đô la, có thể nói là trên trời rơi xuống cho những thành phần nào thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì cái phần đó đó anh, là cho những cái người mà lãnh tiền xã hội hoặc là tiền của cựu chiến binh và những cái tiền mà của chính phủ của Sơn Đình Linh An, là thường đó là những người đó sẽ được hưởng cái phần tiền là 750 đồng này. Thì như chúng ta biết đó, trong những cái năm vừa qua đó, là trước đó đó là có những cái mà financial crisis đồ này nọ đó là cũng có cho cái số tiền là 900 đồng. Thì bây giờ đó là họ dự định đó là cái bây giờ đó là cho dành cho những người, không phải xưa đó là cho tất cả, nhưng mà bây giờ chỉ có những người nào mà lãnh tiền xã hội là sẽ được có thể sẽ được hưởng cái phần tiền này. Thì đây là như chúng tôi có trình bày đó, đây là những cái dự lực mà chính phủ đưa ra, thì cái đó còn phải đợi quốc hội thông qua những cái phần mà chúng tôi trình bày hôm nay, thì đó là những cái mà phải cũng phải cần quốc hội thông qua đó. Đó là mới cái dự lực và chính phủ họ mới đưa ra những cái dự lực này mà.
Dạ vâng. Về phần sở thuế thì thế nào thưa anh? Có những cái giúp đỡ về mặt hành chính ra sao ạ?
Dạ thưa anh, thì đối với bên của bên sở thuế đó thì dĩ nhiên đó là cũng có một số người sẽ bị ảnh hưởng rất lớn và có thể là sẽ không có đủ khả năng để mà trả những cái số tiền đồ này nọ, thì là họ mới đưa ra những cái chi tiết về cái sự giúp đỡ của cho những cái giới tiểu thương. Thì nếu mà chúng ta bị thì dĩ nhiên là không có một cái chương trình nào mà tổng quát hết, mà chỉ từ theo từng cái trường hợp mà thôi. Thì đó là những cái mà họ nói là có những cái phương pháp là họ sẽ giúp chúng ta tùy theo cái trường hợp của mỗi người. Thì cái quan trọng là nếu mà chúng ta không thể nào mà có thể là bị trì hoãn, tại vì trong cái năm vừa qua đó là có thể là không ảnh hưởng, nhưng mà tới lúc mà chúng ta làm cái hồ sơ thuế và cái tax đồ này nọ thì tới lúc đó sẽ có những cái mà bị ảnh hưởng. Thì do đó là nếu mà chúng ta gặp những cái trường hợp như vậy thì chúng ta cũng phải tiếp tục để mà nộp những cái hồ sơ thuế, và mình sẽ điều đình với sở thuế để mà có những cái chương trình trả nợ mà nó giảm, và cái tiền lãi suất thì nó có thể là nó sẽ giảm nhẹ hơn đó anh. Thì đó là những cái mà họ đưa ra, thì đó là ví dụ như là cho chúng ta trì hoãn cái mà phần nộp tiền nợ khoảng vài tháng trong cái activity statement của mình, gọi là cái income tax, và đó là những cái mà họ cho mình. Nếu mà chúng ta thí dụ như là có những cái trường hợp mà các cơ sở thương mại thường là hàng năm khi mà làm thí dụ như là bán thịt, bán cá, hoặc là những cái mà thường là không có GST, mà chúng ta phải là những cái chi phí của chúng ta thì sẽ lấy lại được GST, nhưng mà cái tiền mà bán ra thì sẽ không có GST. Thì trong những trường hợp đó thì thường chúng ta có thể khai mỗi 3 tháng một lần. Thì bây giờ sở thuế họ sẽ dễ dãi trong phần đó để mà cho chúng ta khai hàng tháng để mà lấy cái tiền refund nó lại sớm hơn. Đó là cái mà có thể là chúng ta có thể làm vậy. Và họ cũng cho phép thí dụ như là chúng ta phải trả cái tiền mà pay as you go installment. Hàng thường là họ đưa ra một cái số để mà chúng ta trả. Thì bây giờ đó là để mà tới đó là dự đoán cho cái tương lai của chúng ta là năm tới có thể là mình phải trả. Thì họ cho phép chúng ta là trong cái quarter tới này và cái quarter vừa qua đó mà chúng ta đã trả, nhưng mà bây giờ cái tình hình kinh tế nó có thể là nó sẽ ảnh hưởng tới cái thu nhập của chúng ta cuối năm. Do đó là cuối năm nay có thể là chúng ta sẽ phải đóng thuế ít hơn. Thì bây giờ mình đã đóng trước cái số tiền lớn thì sợ thế họ sẽ cho phép chúng ta đó là xin bồi hoàn lại cái tiền mà trong cái quarter vừa qua, tức là cái September, December, và cái tới này mình có thể mình là bỏ vào cái số là không, tức là không phải đóng cái pay as you go giống như là thường mà chúng ta phải đóng. Thì và họ sẽ không có phạt chúng ta trong cái phần đó. Nếu mà trong cái sau cái ngày mà 23/1/20 chữ gì sau đó, trong cái những cái tương lai thời gian này đó, thì sở thế họ có thể là họ sẽ giảm những cái tiền phạt và tiền lời cho chúng ta trên những cái nợ mà chúng ta phải thiếu từ ngày 23/1 trở đi đó anh, để mà giúp cho các cái giới tiểu thương, tại vì có thể là không có đủ khả năng để trả đó anh. Thưa anh, thì cái phần mà chính phủ họ có đưa ra, tức là để mà giúp cho những cái nơi mà bị ảnh hưởng nặng đó, tức là chính phủ có đưa ra những cái chương trình là tới 1 tỷ đồng để mà nhằm giúp cho cái nơi mà bị ảnh hưởng nặng nề đó. Thì trong đó bao gồm thí dụ như là cái chi phí, những cái lệ phí mà cho các cái tourism business mà làm hoạt động ở trong cái Great Barrier Reef hoặc là Marine Park, và cái những cái chi phí mà vào cái lệ phí mà vào những cái Commonwealth National Park, tức là những cái National Park mà thường là mình phải trả chi phí để vào đó, thì cái cho những cái nơi mà đó thì đó là họ sẽ miễn cái phần thu những cái lệ phí đó cho những cái mà tourism business, tức là những cái cơ sở nào mà làm ăn trong cái ngành mà du lịch đồ ăn. Và dĩ nhiên á là cũng có những cái chương trình mà giúp đỡ cho những cái để mà xuất nhập cảng hoặc là này nọ, thì đó là có những cái phần đó, và có những cái phần mà khác nữa thì chúng ta phải theo dõi tin tức để mà biết trong có thể ảnh hưởng tới những cái phần của mình hay không. Nhưng mà cái quan trọng đó là những cái mà ngành nghề ví dụ như là tourism, thì dĩ nhiên là trong cái những cái du lịch đồ có này nọ đồ, thì đó là những cái mà nó ảnh hưởng nặng nhất. Và sau đó là những cái nơi mà cơ sở ăn uống đồ này nọ, hoặc những cái giải trí đồ này nọ, tại vì nơi đó là những cái mà chúng ta thường tụ tập nhiều. Thì bây giờ đó là như chúng ta biết đó, là những cái đó thì nó giảm đi rất là nhiều. Do đó là sẽ còn sẽ có những cái chương trình khác nhau để mà nhằm giúp đỡ cho các cái những cái cơ sở mà những cái ngành nghề đó, hoặc là những cái nơi nào mà bị ảnh hưởng nhiều anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều, thời lượng dành cho thúy và bạn hôm nay cũng đã mãn.
Dạ, thì một lần nữa trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thúy Vụ hôm nay. Xin hẹn quý khán giả cũng giờ này chương trình tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.